Dạ thưa quý vị, đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, đó là bác sĩ Michael Dũng Cao, là bác sĩ gia đình ở Sydney. Dạ thưa bác sĩ, nói đến ung thư thì chắc hẳn là ai cũng sợ hết, đặc biệt là ung thư phổi. Thì trước tiên xin bác sĩ Dũng có thể giải thích sơ lược về ung thư phổi là gì và căn bệnh này nguy hiểm như thế nào ạ?
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán giả của đài SBS. Thì căn bệnh ung thư phổi này á, là căn bệnh rất nguy hiểm. Tại vì hiện tại bây giờ nó là cái nguyên nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới và ở Úc nói chung và những nước khác. Thì lý do chính là tại đa số là do bà con hút thuốc quá nhiều. Cái hiện tại bây giờ đó mỗi năm mình có tới là 14.700 người chết. Tức là mình tính ra là mỗi ngày mình mất khoảng 23 người và hiện tại cái số này vẫn còn tiếp tục tăng lên. Thì mình hy vọng á, bà con sẽ hiểu rõ về những kiến thức về ung thư phổi thì có thể mình tầm soát bệnh và có thể chẩn đoán được bệnh sớm hơn và hy vọng là mình được điều trị sớm hơn thì mình hy vọng mình có thể không có bị chết hoặc là không có bị mất mát người thân về những về cái chứng bệnh này. Thì ung thư phổi là gì? Phổi là thực sự là chỉ là cơ quan để giúp trao đổi không khí của cơ thể mình, thì có thể trao đổi oxygen rồi thải ra khí carbon dioxide. Thì đồng thời phổi cũng là cái cơ quan để giúp cho cơ thể mình thải ra những cái chất nó kêu là volatile organic compound, tức là cơ thể mình cũng có sản xuất ra một số những cái chất đó, đó. Thì cũng giúp ra thải những chất độc. Thứ ba là nó giúp để lượng được những cái lượt qua máu, tức là máu đi qua phổi thì giống như được được trao đổi không khí mà đồng thời được lượt ra những cái chất, những cái lợn cận và những cái bị đông kết lại thì nó gọi là blood clot. Thì lúc mà ra bong máu thì những cái blood clot sẽ được lọc ra hết luôn. Thì cái chức năng của phổi rất là quan trọng. Mình chỉ có hai lá phổi thôi mà mỗi cái lá phổi chia làm ba thùy tức là ba phần nhỏ đó. Thì ung thư phổi là mình có thể chia làm nhiều loại nhưng mà thực sự có hai loại chính, là tại vì cái cách chữa trị của hai cái loại này nó hoàn toàn khác nhau, gây chết người cũng hoàn toàn khác nhau luôn. Thì có thể chia là cái loại là small cell carcinoma, tức là cái loại mà cái tế bào nó nhỏ nó gây ung thư, thì cái loại nó rất là aggressive, tức là nó rất là ác tính. Mình chẩn đoán sớm đó, thì cái khả năng sống của mình có khoảng có 15% thôi. Còn nếu mà mình chẩn đoán trễ thì cái cơ hội sống của mình còn có khoảng 2-3% trong 5 năm thôi à. Thì cái loại này thì mình nói sao? Thì cái loại này thật sự là ít lắm. Nó loại này chỉ chiếm khoảng 15% thôi. Còn cái loại thứ hai á, nó kêu là non-small cell carcinoma.
Dạ như vậy thì cũng xin bác sĩ Dũng cho biết những nguyên nhân nào nó gây ra bệnh ung thư phổi ạ? À?
Thì tại sao mà bị ung thư phổi? Thì người ta nghĩ là khoảng 80-90% là do hút thuốc lá. Thì người ta có cái theory nó kêu là do cái tế bào của phổi đó nó bị những cái chất kích thích hoặc những cái tác nhân độc hại bên ngoài đó tác động nhiều lần. Một hai lần đầu đó, thì cơ thể mình có thể tự sửa chữa lại, tự lành lại, nhưng mà mới tiếp tục nhiều lần giống như hút thuốc. Mình hút thuốc ngày này qua ngày nọ, theo thời gian 20-30 năm sau thì bắt đầu thì cái cơ thể mình không có thể sửa chữa kịp nữa, thì những cái tổn thương bắt đầu là nó biến dạng những cái cấu trúc DNA, tức là cấu trúc di truyền trong tế bào, thì bắt đầu cái những cái tế bào này nó sẽ sinh sôi nảy nở không kiểm soát được. Đó là cái dấu hiệu của ung thư đó. Cái quá trình này thì thấy cũng 5, 10 năm, 20 năm sau thì mình nói là hút thuốc là khoảng 90%. Nhưng mà thật sự thì cũng đừng có đổ thừa hút thuốc hết. Và tại ra có tới khoảng 10 tới 10% là do occupation expo, tức là do lúc mình đi làm việc đó mình bị tiếp xúc với những hóa chất độc hại. Thì những cái hóa chất mình biết đó, thì giống như là cái radon là cái khí trong cái những cái mỏ quặng mỏ công nhân làm ở quặng mỏ của uranium đó. Lúc mà cái uranium nó break down đó, thì nó tạo thành những cái khí khí là khí radon. Thì cái này lúc mà hít vô thì cái nguy cơ ung thư cũng rất là cao, mà nhất là những người này lại hút thuốc kèm nó, thành ra cái nguy cơ ung thư càng cao nhiều hơn. Và thứ hai nữa là asbestos. Cái asbestos thì có thể mình dễ bị ung thư phổi mà đồng thời dễ bị xơ phổi mà đồng thời dễ bị ung thư cái lining của cái màng phổi, tức là mesothelioma. Đối với ung thư phổi thì những người tiếp xúc với asbestos thì nguy cơ ung thư phổi tăng lên tới 5 lần. Thì ngoài ra thì có những cái chất metal, những cái chất độc, những cái metal giống như arsen, chromium, rồi cadmium. Rồi nếu mà bị radiation quá nhiều cũng lại dễ bị giống như những người mà sau khi bị giống như cái vụ nổ ở Fukushima này, về những cái vụ Chernobyl ở Ukraine, rồi cái bom nguyên tử Hiroshima, thì những người đó cũng bị tăng cái nguy cơ bị ung. Thì người ta nói rằng là cái air pollution, thực ra những cái giống như cái diesel exhaust, tức là giống giống như cái xe chạy ra thải cái diesel, khí thải của xe diesel á, thì nó cũng tăng cái nguy cơ ung thư. Thì nói thêm nữa là cái cộng đồng mà những người thợ làm neo của người Việt mình, thì mình sử dụng rất là nhiều cái chất solvent, tức là cái dung môi, để pha cái hóa chất để mình tạo màu, tạo dáng mấy cái acrylic nail đó. Rồi nếu mà cái hệ thống ventilation của mình nó không có được tốt, không có hút những hết khí thải ra, thì mấy lần mà mình đi ngang cái nail shop đó, thì cái mùi rất là nồng, cái mùi rất là hôi, hôi dễ sợ. Đôi lúc mình phải nín thở mình đi ngang, mà trong cái đó mấy cái cô mà làm ở trong cái shop nail thì phải hít thở những cái dung môi, những cái hóa chất đó suốt ngày, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì thực sự so far mình không có nhiều cái thông tin về cái vấn đề này, nhưng mà có chỉ có một cái nghiên cứu mà nó làm hồi 2019. Cái nghiên cứu này cũng nhỏ lắm, ở Colorado ở Mỹ. Nó đã đo những cái hàm lượng dung môi ở có chỉ 6 cái shop nail thôi, thì nó thấy là cái hàm lượng dung môi trong này rất là cao, thì nó mới tạo ra cái model, thì nó tính, nó predict đó. Nếu mà mình hít thở không khí trong cái lượng mà dung môi mà cao như vậy trong khoảng 20 năm, thì cái nguy cơ ung thư của mình tăng lên khoảng 5-6 lần. Rồi ung thư nasopharyngeal carcinoma, tức ung thư cái sao vòm họng á, cũng rất là cao, mà người châu Á mình cũng cũng rất là nguy cơ bị cái bệnh này. Thứ ba nữa là nó tăng nguy cơ bị leukemia lên tới 100 lần á. Thì thực sự cái này chỉ là cái model, nó project, nó predict, tức là nó phỏng đoán thôi, thì có thể không chính xác, nhưng mà thực sự mình cần nhiều thêm những cái data. Thì một chút mình nói thêm những cái phòng ngừa, thì bà con ở cộng đồng neo thì cũng nên để ý kỹ. Thứ nhất là phải cái chỗ nào mình phải ventilation qua, tức là phải có những cái máy hút thật là tốt. Thứ hai nữa là đi làm phải mang những cái mask, mà những cái mask thông thường á, thì chỉ giữ được bụi thôi, mà muốn mà giữ cái có cái mask mà để tốt nhất là phải dùi loại nó kêu là cái ventilator mà có cái cartridge, tức là cái ống có cái active charcoal, mình phải thay đổi mà 3 tháng 6 tháng gì đó, thì cái loại đó thì mới thật sự bảo vệ được mình. Rồi thứ ba nữa là phải tại tại đó đó là hình như nó sử dụng cái UV light để làm cho cái nail nó cứng nhanh đó, thì cái UV light thì thấy lâu dài dẫn tới ung thư da nữa đó. Cái chuyện thứ nguyên nhân đó, đôi lúc mình những bị những cái bệnh mãn tính, giống như mình bị những cái vết sẹo trong cái phổi mình, thì có thể lúc mà còn nhỏ bị nhiễm phổi đi, nhiễm phổi mà mình dùng trường sinh không có trị, thì tạo thành những cái hội chứng nó kêu là những cái vết sẹo trong phổi nó kêu là bronchiectasis. Thì cái những cái vết sẹo này thì nó có thể là lâu dài, ngày sau này có thể nó dễ bị ung thư ở những cái chỗ này, hoặc là những cái hội chứng là COPD, tức là cái khí phế thủng, tức là cái hội chứng mà là do hút thuốc nó làm tổn thương cái phổi, thì nó cũng dĩ nhiên là cũng liên quan, nó tức là ngoài hút thuốc nó làm ung thư phổi, thì cái những cái scarring này cũng dễ làm cho bị ung thư phổi. Cái thứ tư nữa là do cái hệ thống miễn dịch của mình, thì nó thấy là những người bị HIV ấy, thì cái nguy cơ bị ung thư phổi rất là cao, và nhất thì đặc biệt là những người HIV một thuốc nữa thì cái ung thư phổi lại cực kỳ cao. Thì cái hệ thống miễn dịch của mình cũng chiếm phần rất là quan trọng để tầm soát ung thư trong cơ thể mình. Nếu mà giống như mình có miễn dịch tốt, thì giống như mình có hệ thống cảnh sát tốt trong cái nước, thì nếu mà những cái tế bào xấu hoặc là những cái tế bào là bắt đầu đã chuyển hóa ung thư, nếu mà mình phát hiện sớm thì cái hệ thống mình sẽ tiêu diệt nó. Thì ngoài ra thì người ta thấy là một số những cái genetic defect, tức là những cái gen mà bị mutation, tức là bị thay đổi đó, thì có thể nó làm dễ bị ung thư, nhưng mà cái này cũng rất là ít, chiếm là số lượng rất là nhỏ. Đây, trong ung thư phổi thì less than 1%, thì đại đa số mình nói là 90% là do hút thuốc, có 10-15% là do occupation export tức là do cái công việc của mình, phần còn lại là do cái giống như là pollution rồi scar rồi hệ thống miễn dịch thì cũng rất ít.
Dạ thưa bác sĩ, ung thư phổi thì nó có những cái triệu chứng đặc hiệu nào hay không ạ?
Thật là không có may mắn lắm là cái bệnh này nó kêu là insidious, nó không có aggressive, nó không có nhanh, thành ra đôi lúc những cái bệnh tiến rất là chậm, thành ra đại đa số người bệnh là không có triệu chứng gì, không có triệu chứng gì đặc biệt, nhất là những mình nói những cái ung thư mà về ở ở phía ngoài của cái phổi, hầu như là mình không có triệu chứng, mà by the time mình có triệu chứng là đại đa số là trẻ. Hiện tại bây giờ lúc mà mình chẩn đoán bệnh thì cái stage 1 tức là early stage của ung thư phổi mình chẩn đoán được có khoảng 16% thôi, còn đại đa số là thời kỳ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thời nhất là thời kỳ thứ tư tới là khoảng 53%, là phân nửa, hơn phân nửa by the time mình chẩn đoán là thời kỳ thứ tư rồi, tức là mình chẩn đoán trễ quá. Và chính vì trễ quá thì vậy thành ra cái nó làm cho cái tử vong của bệnh này rất là cao, tại vì quá trễ thì đại sau cái triệu chứng của nó chính vì không có đặc hiệu, thành ra đôi lúc á mình phải nên alert một chút cái những cái triệu chứng của này, thì nhất thiết là đặc biệt là những cái hội chứng giống như ho, mà ho lâu lâu hết, giống như ho 2 3 tuần, 3 4 tuần ho tới ho lui hoài không có được bỏ qua cái hội chứng này. Thì mà thật sự mùa đông thì bị cảm rồi bị cảm lại thì nó ho thì cũng là thường, nhưng mà nếu mà ho 4 5 6 tuần mà không bớt được thì ít nhất hoặc là chụp x-ray hoặc là làm CT scan low dose thì cái radiation không có nhiều lắm, nhưng mà chụp CT scan low dose radiation không có nhiều thì cái phải có contrast tức là phải có chất cảm quang thì nó mới tốt, thì mới mới coi được rõ ràng hơn. Và thứ hai là ho ra máu thì dĩ nhiên ho ra máu là alarm rồi, bà con nào mà bị ho ra máu thì bắt buộc mình phải investigation, không có cái chỗ nào khác. Vì đôi lúc đó, những cái hội chứng bị những cái triệu chứng khác giống như mệt, tức là cứ thằng mệt, không mệt chỉ mệt thôi chứ không có triệu chứng gì đặc biệt hơn, thì những cái đó thì nó cũng nói chung là rất là không có đặc hiệu để cho mình chẩn đoán, là đôi lúc cũng rất là khó. Thứ hai là khó thở hoặc là wheeze khè gì đó, thì đôi lúc mình cứ đổ thừa là tại smoking rồi bị asthma rồi bị COPD attack thì đại khái cứ đổ thừa vậy, nhưng mà thật sự nếu mà những người bị khò khè khó thở lâu không hết, sao nhất là sau khi nhiễm trùng xong hết rồi mà vẫn còn khò khè khó thở thì tốt nhất là cũng phải nên làm CT scan of the chest. Những cái triệu chứng khác more alarm hơn chứ, tức là đang đang tự nhiên cái mình lost cái voice của mình, tức là mình nói chuyện khò khè mình không có ra tiếng, thì cái đó là alarm rồi, bắt buộc mình phải investigation, tức là mình phải làm scan này kia đây. Và cái triệu chứng khác nữa là hay rồi giảm cân, tự nhiên cái giảm cân không buồn ăn thì cái triệu chứng nó cũng hơi alarm rồi, tự nhiên là bắt buộc mình phải investigation, và chẳng những cái phổi mình phải investigation những cái cơ quan khác nữa. Nếu mà cái phổi bình thường thì có thể những cơ quan khác, tức là mình phải làm scan từ chest, abdomen, pelvic, tức là cả cơ thể luôn. Ngoài ra những cái triệu chứng khác mà trễ hơn thì đại đa số là mình phát hiện trễ, những cái triệu chứng bắt đầu nhưng bị đau nhức phía lưng nè, đau nhức trong xương rồi đau nhức cái ngực, là lúc đó bắt đầu là cái ung thư nó đã lan qua cái thành của cái phổi rồi, rồi bắt đầu nó làm đau nhức cơ đau xương, thì lúc đó mình đã có thể bắt đầu có thể là stage 3 hoặc stage 4 rồi, rồi có thể bị nhức đầu chóng mặt, là nhức đầu hết đấy, lúc đó là ung thư nó đã di căn lên não rồi, C rồi cái hội chứng mà của nó kêu là paraneoplastic syndrome, tức là hội chứng xung quanh ung thư, tức là vì những cái hội chứng nó tự nhiên cơ muscle nó bị weak, nó bị yếu, bị không có đứng vững, rồi cái tự nhiên phì béo lên và không có đặc hiệu, thì những cái hội chứng đó thì nói chung là những cái gì khác thường thì mình phải nên investigation. Thành ra những cái triệu chứng của nó không có đặc hiệu, một khi mình thấy cái những gì khác thường thì tốt nhất mình phải nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để chẩn đoán cho rõ ràng. Nếu mà cần thiết thì có thể làm CT scan sớm một chút, nhất là những người hút thuốc lá hoặc những người có family history, cái tiền sử mà gia đình bị ung thư phổi, hoặc là có thể cái nghề nghiệp của mình mà bị hít thở những cái chất giống như nãy mình nói đó, thì mình nên nên đi tầm soát ung thư sớm hơn.
Dạ, xin bác sĩ Dũng cho biết thêm về cách chẩn đoán ung thư phổi hiện nay ạ.
Thì cái chest x-ray thì cũng đôi lúc mình cũng thấy, nhưng mà thường cái chest x-ray mình thấy là ung thư cũng khá trễ rồi đó, mà ung thư mà dưới 1 2 cm đôi lúc cái x-ray nó không có thấy được rõ, Thành ra đôi lúc cái x-ray mà bình thường cũng chắc là đã an tâm, tốt nhất mình làm nên cái nó kêu là CT scan with contrast low dose, tức là mình làm cái chụp hình các lớp ở ngực của mình với có thuốc cản quang, cái đó là cách tốt nhất để chẩn đoán. Nhưng mà đôi lúc á, những cái ung thư mà nhất là cái SCC hoặc là small cell chủ yếu nó mọc ở cuống phổi nhiều, thì đôi lúc chụp chụp CT scan ấy cũng chưa chắc là rõ, thì đôi lúc mình phải làm những cái giống như là sputum cytology, tức là mình lấy cái sample của cái đàm của mình á phải chắc sáng 3 ngày liên tục mình gửi tới lab để coi cái mình thấy cái những cái tế bào ung thư không. Rồi đôi lúc mà thấy mà cũng không có rõ ràng nữa, tức là mình vẫn còn ho mà mặc dù cái đó sputum cytology bình thường, CT scan bình thường, thì mình phải làm định test là bronchoscopy, tức là mình thọc ống camera vô trong cái cuống phổi của mình thì mình thấy. Thì cái đó again chỉ thấy chẩn đoán được những ung thư trong cái cuống phổi thôi, nhưng mà cái đó thì mình đã thấy được qua CT scan rồi, thì đó là những cái chẩn đoán chính. Thì ngoài ra đó thì mình có thể dùng thêm cái những cái test khác giống như MRI scan của cái phổi, thì thực sự mình không có dùng ở Úc nhiều. Thứ nhất là cái giá thành đó, mắt mình phải trả tiền. Rồi cái test thứ ba là một khi mình đã nghi thì có làm PET scan. PET scan là cái test mà nó chích cái loại đường đó để vô cái dòng chảy của mình, những cái chỗ mà cái ung thư nó sẽ glow up, tức là nó hấp thụ những cái chất này nhiều hơn, thì mình sẽ đoán được những cái điểm ung thư. Thì cái này rất là tốt để chẩn đoán ung thư di căn.
Dạ, thưa bác sĩ, việc điều trị ung thư phổi hiện nay thì như thế nào và có những tiến bộ nào ạ?
Cái chữa trị thì cái loại mà non small cell lung cancer mình chỉ làm 4 cái stage, thì stage 1 and 2 á. Thứ nhất là mình chữa trị bằng cách là mổ thì tốt nhất. Cái surgery option thì mình có bốn cái option, tức là mình có thể cắt một cái west excision, tức là mình chỉ cắt một phần của cái lớp. Thứ hai là mình low back tumor một một nguyên cái lớp. Thứ ba là mình cắt pneumonectomy là nguyên một cái lớp phổi luôn. Thì thực sự trước khi cắt đó thì mình phải làm một cái test khác nữa kêu là pulmonary function test, tức là cái coi coi cái chức năng phổi của mình có ok hay không. Nếu mà chức năng phổi mình còn tốt đó, thì mất nửa lá phổi thì cũng không thành vấn đề, thì có thể hơi khó thở một chút lúc mình exercise, mình vận động nhiều thôi, chứ ngoài ra mình cũng sống cuộc sống bình thường sau khi mình cắt nửa lá phổi. Ngoài mổ xẻ ra thì đôi lúc đó thì mình thêm cái radiation, và thứ hai nữa kia là dùng cái stereotactic cái radiation therapy, tức là nó focus on cái ung thư thôi, nó không có ảnh hưởng những cái tissue xung quanh phổi, thì nó làm cái scarring nó ít hơn. Cái thứ ba nữa là nếu mà cái người mà đã hơi lớn tuổi hoặc là yếu quá mà không có chịu được những cái ổ xẻ lớn á, thì có thể nó kêu là radio frequency ablation, tức là nó dùng cái radio frequency nó break cái phổi. Trong đó procedure này thì chỉ là palliative care thôi, để làm cho mình sống thoải mái hơn thôi, chứ thực sự nó không có cure được cái disease nữa rồi. Vậy ngoài ra thì mình chemotherapy, thì general chemotherapy là thường mình biết là những cái chemotherapy rất là toxic, thì cũng giúp đỡ phần nào cho cái survival. Nhưng mà ngoài ra cái mới nhất bây giờ, hai cái nữa là cái nó kêu là target therapy. Target therapy tức là mình làm những cái DNA test để coi những cái tế bào ung thư nó có những cái gene đặc thù đó không. Nếu có những cái gene đặc thù đó thì mình dùng những cái thuốc đặc thù để điều trị đó. Thì cái rất là hiệu quả, rất là ít phản ứng phụ, giống như improve survival của bệnh nhân rất là cao. Cái option cuối cùng nó kêu là immunotherapy, thì mình nói mấy cái thuốc nổi tiếng giống như on cái newspaper đấy, như Keytruda này kia đó, những cái thuốc đó cũng rất là tốt, thì nó ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch của mình thôi, thì nó rất phản ứng phụ. Thì thật sự tôi cũng có một một bệnh nhân cũng on mấy cái thuốc này nè, mà Hy đã ung thư phổi thời kỳ thứ tư, nó lan đi tùm lum hết rồi, mà Hy tới giờ cũng gần 5 năm sau vẫn còn sống. Thì tức là cái thuốc này nó work đó, nó rất là tốt. Lúc 2017 á, cái 5 năm survival của bệnh ung thư phổi chỉ có khoảng 15% thôi, nhưng mà sau này nó lại nhờ những cái thuốc, những cái treatment mình nói đó, thì từ 15% nó tăng lên được 25%, thì là cũng rất là tốt. Nhưng mà thực sự á, nếu mà chẩn đoán mà sớm hơn, nếu mà ở thời kỳ nhất, thì cái chance mà mình sống được 5 năm lên tới 70% là